kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình tối nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ Thật Cho Đời Sống, tiếp theo đó là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống.
Kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống hôm nay đến bài số 25 trong loạt bài Ơn Thần Hữu Sống Trong Tay Chúa. Lẽ đạo của sự tể trị của Chúa được dẫn vào lẽ đạo ân sủng, thành ra một bức tranh huyền diệu của công việc Chúa trong đời sống của người tội nhân. Những người tội lỗi nhưng với tấm lòng trong cậy Chúa như Joseph, hay trong đức tin tan vỡ khó khăn của Jacob, hoặc trong tiến trình phải ăn năn sâu thẳm của 10 người anh, ân sủng Chúa tỏ bày trong từng mỗi một đời sống, và ân thần hữu Chúa dẫn đưa từng người đến gặp gỡ Chúa. Hôm nay, trong phần đầu của bài học, khi ân sủng phá xuyên, chúng ta sẽ được chứng kiến sự gặp gỡ, tha thứ giữa Joseph và các anh sau 22 đến 23 năm gãy đổ đau thương. Đây là vinh dự Chúa ban cho chúng ta được theo dõi tiến trình công việc Chúa làm qua bao nhiêu năm tháng, bây giờ thấy được bông trái và kết quả. Như thường lệ, chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống sẽ có hai phần. Phần đầu, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Phần thứ hai, chúng ta sẽ chú trọng đến áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh đã học trong đời sống cá nhân. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 45 để cùng theo dõi bài học hôm nay. Khi ân sủng phá xuyên, phần 1.
Chúng ta ai cũng có thể nối kết được cả trong vấn đề đức tin từ nơi Thi Thiên dẫn chúng ta trong những cái kinh nghiệm mà Chúa nối kết trong cuộc đời của mình. Cái kinh nghiệm đó nó đòi hỏi chúng ta có một nền tảng để có thể sống động ở nơi mà Chúa ban cho. Và đó là điểm mà chúng ta muốn nối kết với bài học hôm nay. Đó là có một cái nền tảng rất là quan trọng của ân sủng mà chúng ta qua cái câu chuyện của Joseph mà chúng ta đang học cho tới bây giờ. Xin mở ra trong đoạn 45 để chúng ta khám phá một lần nữa, đặt lại căn bản một lần nữa, và tôi tưởng là điều rất là đòi hỏi và quan trọng cho chúng ta. Đó là khi ân sủng Chúa phá xuyên vào, thì ân sủng đó bày tỏ những điều rất là lạ lùng cho chúng ta. Chúng ta sẽ học đoạn 45, và tôi sẽ đọc một phần phía trước thôi. Bây giờ Joseph không còn thể nào cầm lòng cho đậu được trước mặt người hầu chung quanh, bèn la lên rằng hãy đuổi họ ra hết thảy. Khi Joseph tỏ thật cùng các anh em mình thì không có một người nào khác ở tại đó hết. Người cất tiếng lên khóc, dân Ai Cập nghe và nhà Pharaoh nghe nữa. Joseph cùng anh em rằng tôi là Joseph, cha tôi còn sống chăng? Trước mặt người các anh em bối rối chẳng đáp lời được. Người lại nói rằng các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói tôi là Joseph, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Ai Cập. Bây giờ đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này. Vì để giữ gìn sự sống các anh nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, 2 năm rồi trong xứ đã bị đói kém, còn 5 năm nữa sẽ không có cày cái chi gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước đặng làm cho các anh còn núi dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời. Ngài dường đặt tôi làm cha Pharaoh, cai quản cả nhà người và trị khắp xứ Ai Cập. Tôi muốn gói trọn được cái hình ảnh của câu chuyện này, cho nên tôi dùng cái đề tài là khi ân sủng phá xuyên. Tôi muốn dùng để mà cộng lại gọi là cái bùng nổ mà phần Kinh Thánh này chỉ ra cho chúng ta, gọi như là một cái trái phá mà nó tung lên ở trong cái cuộc đời của các anh em ở đây, nhưng đặc biệt là hôm nay đối diện với cái trái phá đó trên cuộc đời của chúng ta và trong tấm lòng của chúng ta trước mặt Chúa. Đây là cái chỗ mà gọi là cao điểm của cái câu chuyện đời sống của Joseph, nơi mà chúng ta bắt đầu hiểu cái câu chuyện từ lúc đầu dẫn cho tới bây giờ nó là tột đỉnh, sẽ có những cái chi tiết sau đi tiếp, nhưng mà ở nơi đây là nơi mà chúng ta thấy có sự hiệp một trở lại của những người anh em đã tan vỡ biết bao nhiêu năm nay, sự bắt đầu lại của sự chữa lành, sự chuyển đổi của tất cả những cái gì sai trật, và bây giờ bắt đầu bước vào một trong tương lai với sự tha thứ tội lỗi, với sự trông cậy của những điều mà Chúa ban cho. Có lẽ đây là một trong những câu chuyện rất là thâm thúy, cho nên nhiều kịch nghệ, nhiều phim ảnh nói ra phần này, và khó để mà chúng ta có thể gọi là gói trọn tất cả những cái tâm tư, những cái cảm xúc thấy được ở đây. Tôi tưởng những văn hào, những nhà thơ, ngay cả nhạc sĩ vọng cổ có lẽ cũng không có thể tóm tắt được hết tất cả những cái cảm xúc mà Joseph, các anh, và nhất là cái niềm mầu nhiệm của ân sủng Chúa bày tỏ ra ở đây. Ở đây nói về những người thật, những vấn đề thật, những cái tội lỗi thật, những cái sự đụng chạm sâu thẳm, những sự gãy chết ở trong đời sống sâu thật tới một cái chỗ đụng tới bởi ân sủng Chúa, và chúng ta được chứng kiến tình trạng hay là sự mở ra cho chúng ta thấy cái chi tiết mà mình muốn đi hôm nay. Tôi cũng muốn nhắc một điều rất là nhỏ ở đây. Đây là câu chuyện của Joseph rất là quan trọng, cho nên là cái phần lớn ở trong sách Sáng Thế Ký. Đức Thánh Linh dùng lời của Chúa nói nhiều về Joseph và câu chuyện của ông hơn tất cả những người khác ở trong sách Sáng Thế Ký, ngay cả Abraham. Và chúng ta phải hỏi rằng cái câu chuyện gì ở đây, vấn đề gì ở đây mà tại sao phải để rất nhiều thời giờ và rất là nhiều chi tiết. Chúa Thánh Linh dường như nói với là Môi-se rằng viết xuống cho tận tường, viết xuống những chi tiết, viết xuống để hậu tự về sau, con dân Chúa về sau, hội thánh Chúa về sau đi qua cái vấn đề này, đi qua cái câu chuyện này sẽ được đụng tới, sẽ được chi phối, sẽ được chủ động bởi cái lẽ thật mà trình bày ra ở đây. Lẽ thật gì? Tại sao quan trọng? Cái nguyên tắc gì ở đây? Thưa anh chị em, nguyên tắc của ân sủng Chúa. Và nhớ là đây là trước khi luật pháp, trước khi 10 điều răn, trước khi tất cả những đạo luật đưa ra cho chúng ta gọi là trong cựu ước đó, thì chúng ta được đặt để và được kêu gọi chỉ ra căn bản của ân sủng Đức Chúa Trời. Và tôi tưởng rằng khi chúng ta quên điều này hay là mất đi cái điều này, không nắm được căn bản này đó, chúng ta không thể hiểu được cựu ước và cũng chẳng hiểu được tân ước. Cho nên cái chỗ này cho chúng ta thấy rằng trước khi có luật pháp, trước khi Chúa đưa ra những điều luật đó, thì Chúa đặt để một cái căn bản cho dân sự Chúa bấy giờ và cho chúng ta hiện tại. Đó là cái căn bản của ân sủng Chúa, sự chiến thắng của ân điển. Tôi dùng cái chữ đây là ân sủng vượt thắng, the triumph of grace. Có ba phần ở trong chỗ này để chúng ta có thể hiểu được. Thứ nhất là ân sủng ca tụng Chúa. Cái câu đó tiếng Việt nói thì cũng không biết là hiểu được không. Chúng ta sẽ giải thích thêm điều đó để mà cho chúng ta thấy rằng trong ân sủng bộc phát ra một cái chỗ nối kết bởi đức tin với Chúa, và chúng ta sẽ kinh nghiệm được điều mà Chúa muốn ban cho. Thứ hai là khi đã bước vào trong kinh nghiệm của ân sủng đó thì ân sủng sẽ tuôn tràn ra sự tha thứ. Và một điều mà chúng ta sẽ đặt cái neo của tấm lòng và sự hiểu biết của chúng ta, đó là ân sủng lớn hơn tội lỗi. Và chỉ ra phần số 3, ân sủng bảo toàn tương lai. Trong ân sủng có hy vọng, có niềm tin, và nơi mà chúng ta cùng đứng chắc chắn rõ ràng trong ơn của Chúa. Tôi muốn ngừng lại chỗ đầu tiên hơn hết để chúng ta bước vào ngay trong điểm đó là ân sủng ca ngợi Chúa bộc phát qua đức tin ở trong Chúa. Nhưng mà tôi muốn trước khi đi vào cái câu chuyện này đó thì tôi muốn đưa ra một cái vấn đề. Một cái vấn đề mà tôi tưởng hết sức là căn bản và mới đầu có lẽ hơi khó hiểu một tí, thì nên anh chị em gọi là theo dõi. Thấy người bên cạnh hơi gục gạc cái thúc cái cùi chỏ em vương cái để mà nói cái miss cái này chút nữa không hiểu được cái chuyện gì mà chúng ta sẽ học. Có một vấn đề ở trong sự hiểu biết ân sủng Chúa, ở trong hội thánh, ở trong cái lẽ đạo về tội lỗi, về sự phán xét, về sự tha thứ và về ân điển. Khi chúng ta nói ngôn ngữ này của ân điển, của sự tha thứ, của sự vẹn toàn của ân sủng Chúa đó, thì chúng ta rất là quen thuộc trong hội thánh tới cái chỗ mà nó không còn cái âm hưởng hay là cái quyền năng đụng tới chúng ta như đã đáng có. Cái vấn đề mà khó cho chúng ta nối kết là nó ở chỗ này. Đó là có một cái sự giả định trong lòng và trong sự hiểu biết của chúng ta đó là có một cái sự nối kết trực tiếp giữa vấn đề tội lỗi, vấn đề phán xét, vấn đề tha thứ và ân điển. Tôi nhắc lại, chúng ta giả định trong lòng và trong sự hiểu biết của chúng ta là có một cái sự nối kết trực tiếp và rõ ràng giữa tội lỗi, sự phán xét, sự tha thứ và ân sủng của Chúa. Tội lỗi là một cái điều sai trật trước mặt Chúa mà chúng ta vấp phải. Chúng ta phạm tội. Chúng ta phạm tội vì chúng ta làm một chuyện sai trật với tiêu chuẩn của Chúa. Và tội lỗi là chuyện sai trật trước mặt Chúa và tội lỗi có hậu quả đi theo. Và Chúa rất ghét tội lỗi, cho nên Chúa sẽ đuổi trừ tội lỗi, trừng phạt tội lỗi và Chúa sẽ kỷ luật những người phạm tội. Cho nên luôn luôn sẽ có sự trừng phạt tội lỗi. Trừ ra là có sự ăn năn. Cho nên khi chúng ta phạm tội, chúng ta biết rằng có sự phán xét đi tới sau. Cho nên khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta phải trở lại để ăn năn. Bởi vì khi ăn năn đó thì Chúa sẽ tha thứ tội lỗi cho chúng ta và đem cất khỏi chúng ta sự phán xét và ban cho chúng ta ơn phước và sự nối kết trở lại. Rồi sau khi có kinh nghiệm của sự tha thứ đó thì chúng ta có thể được hồi phục trở lại trong sự liên hệ với Chúa và với nhau. Vấn đề là như thế này. Đó là chúng ta nghĩ rằng giữa tội lỗi, sự phán xét luôn luôn có một cái đường nối rõ ràng và thấy được. Nhưng mà như chúng ta thấy ngay trong câu chuyện này, sau khi những anh em này bán Joseph xuống Ai Cập, không có gì xảy ra với họ. Không có sự phán xét mà chúng ta thấy được ghi lại ở trong Kinh Thánh. Mọi sự giống như là bình thường, dầu là họ đi qua cái tội lỗi này, dù là họ về nhà nói láo, nhưng mà nó làm như là mọi cái đời sống của họ bình thường lắm. Nghĩa là họ vượt qua được thảm kịch của gia đình. Họ làm như là gia đình vẫn tồn tại. Nghĩa là nó không có hoàn toàn, nó không bộc phát đầy tất cả những phước hạnh, nhưng mà họ vẫn sống ở trong 22 năm một cách bình an. Benjamin cũng đứng trong cái tình trạng giống như Joseph thôi, nhưng mà họ đâu có ghét Benjamin. Ông già cũng thương Benjamin đặc biệt, nhưng mà bây giờ đó trong nhà nó hòa thuận. Bây giờ trong 22 năm làm như là họ có thể vượt qua được cái sự sai trật và cái tội lỗi, và bây giờ họ vẫn có thể sống được như là một gia đình. Không có gì xảy ra, không có sự phán xét gì mà nối kết trực tiếp với điều mà họ đã làm. Cho tới lúc mà Chúa đem ra cái vấn đề này đó, thì nó là một cái hoàn cảnh hoàn toàn khác, một cái thời điểm hoàn toàn khác, một cái môi trường hoàn toàn khác. Cho nên điều mà chúng ta muốn hiểu là như thế này, là trong đời sống của chúng ta đó, khi mà chúng ta đặt để vấn đề là tôi phạm tội và tôi sẽ đối diện với một sự trừng phạt trực tiếp và tôi phải đối diện và giải quyết cái vấn đề, cái tội mà tôi phạm đó đó, thì tôi mới có thể đứng trở lại trong ân điển Chúa. Và khi chúng ta làm như vậy đó thì chúng ta chỉ đụng tới cái tội mà mình đã phạm. Tội phạm mà mình mới làm đó, cho nên rất dễ để mà tôi phạm cái tội này đó, tôi sẽ ăn năn cái tội đó. Bởi vì cái tội đó tôi sợ rằng sẽ ra cái kết quả này, cho nên tôi muốn giải quyết cái chuyện đó, tôi sẽ ăn năn. Nhưng mà tôi chỉ ăn năn tội tôi làm. Người ở bên trong không có gì thay đổi. Người đằng sau đó, thành ra mình thấy rằng có cái tội mình ăn năn nhanh lắm, có cái tội mình chẳng ăn năn. Có cái tội Chúa nói là hai ba tội đó. Cái điểm này đó mình nhạy cảm, hôm nay Chúa hỏi là tại sao không khứng đó, thì mình nhớ ngay cái tội mà mình có thể và mình muốn. Cái này mình ăn năn được. Đồng thời mình hiểu có cái chuyện khác Chúa cũng nói mà mình sẽ tiếp tục chẳng khứng và sẽ không ăn năn. Cho nên đó không phải là tấm lòng ăn năn. Cho nên đó là không phải là sự tha thứ, đó không phải là sự chủ động của ân điển Chúa. Và đây là sự sai trật luôn luôn, mà nếu mà chúng ta không hiểu điều này, mình sẽ tưởng mình ăn năn, mình sẽ tưởng là mình đáp ứng lại với ân sủng Chúa. Và mình khám phá một điều là mình nói rất nhiều về ân sủng, đi vào trong sự ca ngợi mà chẳng có cái quyền năng của ân sủng trong đời sống. Mình biết hết mọi chuyện đó mà nó không xảy ra như là lời Kinh Thánh nói, là mình có thể vượt thắng hơn, sống mạnh mẽ hơn và nó đầy trọn ở trong quyền năng mà Chúa ban. Tại vì mình đụng tới chuyện trước mắt, gọi là cái chuyện cụ thể của cái hành động của mình. Nhưng mà mình không có đụng tới cái sự chinh phục của ân sủng Chúa cho toàn thể con người của mình, toàn thể tấm lòng của mình. Và điều đó hôm nay chúng ta muốn đối diện và chúng ta muốn thấy điều này. Kẻo không đó, thì chúng ta sẽ đi qua cái con đường cũng ăn năn những chuyện mà mình muốn thay đổi và sẽ không thay đổi gì hết. Mình sẽ ăn năn cái chuyện mình muốn thay đổi nhưng mà mình sẽ không thay đổi gì hết và tiếp tục đi cái con đường đó. Cái nguyên tắc của Kinh Thánh sẽ nói như thế này, đó là con người của chúng ta cần sự tha thứ. Chúng ta không thể sống không có sự tha thứ và chúng ta sẽ không bao giờ có thể giấu trọn tội của mình được. Chúa sẽ đụng tới tội lỗi của chúng ta, Chúa sẽ đòi hỏi chúng ta đối diện với tội lỗi của chúng ta, nhưng mà sẽ không có trên cái vấn đề trực tiếp một đối một. Chúng ta phạm tội, Chúa sẽ không đáp ứng hay là đòi hỏi hay là bắt chúng ta đối diện ngay với điều đó thường xuyên đâu. Anh Giang thử coi, thực ra thử thì cũng nói. Mình nói láo coi, có người hồi nhỏ đó mình nói chỉ tay lên trời chửi động ông trời hỏi đánh tôi chết coi. Không thấy gì hết, thấy chưa, đâu có gì đâu, đâu có trời gì đâu. Cái hồi tôi đi học tiểu học đó có mấy thằng bạn đó, hễ nói về Chúa cái là đứng nó chửi trời chửi đất, nó hễ có ông trời đánh tao chết coi. Đứng trời trời đó, đâu có trời nào đâu, rồi xong. Vì sao? Vì nó tưởng rằng sẽ có một đối một, sẽ có vấn đề xảy ra tức khắc với cái chuyện đó là. Nhưng mà Chúa sẽ đụng tới vấn đề tội lỗi không ở trong cái sự trực tiếp đó. Và cho nên khi chúng ta đối diện với ân sủng Chúa mà vẫn còn đối diện với cái sự trực tiếp một trên một đó, chúng ta quên đi cái chỗ, cái căn bản mà chúng ta phải tìm thấy. Cho nên điều đó chúng ta phải hiểu hôm nay. Chúa sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề tội lỗi, nhưng mà Chúa giải quyết ở trong sự thay đổi của con người, của tấm lòng, của bản chất. Và vì sự thay đổi của tấm lòng, của bản chất, nó sẽ ra từng cái cụ thể. Nhưng mà ân sủng không đụng tới chỉ cụ thể từng phần mà thôi. Để tôi sẽ bày tỏ điều đó thêm một tí, nhưng mà anh chị em hiểu được cái vấn đề mà chúng ta đối diện thường xuyên, có phải không? Thường xuyên cái vấn đề ăn năn của mình không phải là vấn đề ăn năn của tấm lòng. Vấn đề ăn năn của mình là vấn đề ăn năn của cái chuyện mình làm sai. Cái chuyện mình làm sai nó không phải là ăn năn của tấm lòng. Cái chuyện làm sai là tôi chỉ muốn sửa cái chuyện mà tôi làm sai vì cái hậu quả nó sẽ đau thương hơn là tôi có thể trả. Cho nên tôi muốn sửa cái đó. Còn những chuyện khác tôi sai tôi vẫn để yên. Cho nên Chúa sẽ đòi hỏi chúng ta cái điều hiểu biết này. Trở lại với câu chuyện thì chúng ta thấy được tiến trình mà Chúa đã đem tới. Bây giờ tới câu 45, bây giờ Joseph không còn thể nào cầm lòng cho đậu được trước mặt các người hầu chung quanh, bèn la lên rằng. Rồi lần trước chúng ta có nói một điều là chúng ta thấy có rất nhiều lần mà Joseph bị chinh phục bởi cảm xúc, không phải chinh phục nhưng mà gọi là xúc động quá nhiều. Tới nỗi ông muốn bày tỏ ra, ông muốn khóc trước đó, nhưng mà như kỳ rồi trong đoạn 44 thì ông phải chạy ra một cái phòng riêng để mà khóc. Và chúng ta hiểu rằng ông đang đi ở trong cái tiến trình của Chúa và ông hiểu cái thời điểm của Chúa. Cho nên ông hiểu rằng bây giờ không phải cái thì giờ bày tỏ mình ra được. Nó có một điểm phải đòi hỏi là Chúa phải làm cái công việc ân sủng của Chúa tới cái chỗ mà cái cảm xúc của mình nó trở thành một cái phần ở trong cái chương trình của Chúa. Không hiểu tại sao ông hiểu, không biết ông biết như thế nào. Nhưng mà chúng ta đọc kỳ trước đó thì chúng ta thấy có một cái chuyện nó phải xảy ra. Ông chạy đi ra cái chỗ khác, ông khóc. Bởi vì có cái điều mà Chúa phải làm và điều đó đã làm kỳ trước khi mà ông đặt cái chén ở trong bao của Benjamin và khi các anh bị bắt với cái Benjamin đó thì trở về. Cái câu mà chúng ta đọc kỳ trước nghe cái câu của Judah, trở lại câu số 15 trong đoạn 44, Joseph hỏi các ngươi gây nên nông nổi chi vậy? Há chẳng biết một kẻ như ta đây có tài bói hay sao? Nghĩa là không biết rằng ta biết hay sao? Thì Judah đáp rằng chúng tôi sẽ nói cùng Chúa làm sao, sẽ phân lại làm sao, sẽ chữa mình chúng tôi làm sao. Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ác của tôi tới Chúa rồi. Này chúng tôi cùng kẻ Chúa đã bị bắt, chén nơi tay đều làm kẻ tôi tới Chúa. Nhớ lại đó là ở đây đó, những người này hiểu rất rõ là trong cái trường hợp này họ không có phạm tội, không có làm gì sai hết. Họ biết chắc chắn điều đó là họ không lấy cái chén đó. Cho nên khi mà quản gia chạy ra và nói là tại sao lấy cái điều này, tại sao lấy oán mà trả ơn, thì họ nói đâu có đâu, hễ ông bắt được đứa nào đó, thì ông giết nó đi. Tôi chắc chắn là cái chuyện này tôi không có làm, bắt nó đi. Mà rồi bắt luôn tụi này làm nô lệ. Và khi đếm ra và tìm được cái chén đó, thì bây giờ làm sao? Họ biết chắc chắn là đây không phải chuyện họ làm. Nhưng mà cái câu của Judah nói rằng chúng tôi sẽ nói với Chúa làm sao, tôi sẽ phân lại làm sao, sẽ chữa mình chúng tôi làm sao. Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ác của tôi tới Chúa rồi. Họ hiểu một điều là trong hành động đó đó họ không phạm tội, nhưng họ là tội nhân. Nhưng là ở đằng sau đó đó, tất cả cái hành động của họ đó xứng đáng cho nên đã bị bắt gặp cái chuyện đó. Nó chỉ ra đó rằng tất cả những điều khác của họ sai trật, bây giờ họ đối diện với cái chuyện không phải là cái chuyện cụ thể này, cái chuyện này chúng tôi không có làm tôi sẽ cãi cho tới chết, nhưng mà họ hiểu rằng cái chuyện đó nó chỉ ra ở đằng sau họ là tội nhân đã bị bắt gặp.
Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Khi ân sủng phá xuyên. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Tiếp theo đây, mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần áp dụng lẽ thật cho đời sống để thực nghiệm nguyên tắc đã học và kinh nghiệm theo Chúa hằng ngày. Xin chúng ta thầm nguyện để khi lắng nghe lời Chúa tìm thấy chỗ nối kết giữa lẽ thật Kinh Thánh và đời sống cá nhân của riêng mình.
Chúng ta đã học qua sự vui mừng, hoan hỷ trong sự gặp gỡ giữa Joseph với các anh mình khi Joseph tỏ ra cho các anh biết mình là ai. Trong bài học áp dụng hôm nay, chúng ta cũng muốn đề cập đến sự vui mừng khi người có tội ăn năn trở về và tự hỏi lòng mình rằng sự vui mừng đó nối kết gì đối với chúng ta. Khó có thể nào diễn tả được niềm vui của Joseph khi hội ngộ đoàn tụ với các anh trong sự thông cảm và tha thứ. Và chúng ta có thể thông cảm ngay niềm vui của người được tha thứ, người có nợ được thả, người tù tội được giải phóng. Dĩ nhiên trong trường hợp của Joseph, Kinh Thánh cũng đề cập đến những cảm xúc lên xuống trong lòng của các anh. Chúng ta hiểu điều này, đó là điều dĩ nhiên. Nhưng Kinh Thánh nhấn mạnh hơn về niềm vui, sự thỏa lòng của Joseph. Joseph là người vui thỏa hơn hết trong cuộc hội ngộ này, vì tấm lòng của ông đã được đong đầy ân điển của Chúa. Kinh Thánh có một đoạn bất hủ để nói về sự vui mừng của Chúa khi tội nhân trở về với Ngài. Và Chúa dùng sự nhận biết này để giải thích và kêu gọi lòng ăn năn của con dân Chúa. Đây là một điều chúng ta cần học để áp dụng. Không phải làm gì để được vui mừng cho chính mình, nhưng sống để khám phá niềm vui của Chúa trong thiên đàng khi công việc của ân điển Chúa được hoàn thành trong đời sống của chúng ta. Luca đoạn 15, câu 3 tới câu 10. Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ này. Trong các ngươi ai là người có 100 con chiên nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được thì vui mừng vác nó trên vai. Đoạn về đến nhà kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng, hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Hay là có người đàn bà nào có 10 đồng bạc mất một đồng mà không thắp đèn quét nhà kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi, gọi bầu bạn và người lân cận mình mà rằng, hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Sự vui mừng mà Chúa Giêsu đang muốn nói đến là sự vui mừng của Chúa Cha trên trời và các thiên binh trên thiên đàng. Thí dụ về con chiên lạc mất thì niềm vui thể hiện đầy trọn trong lòng người chăn chiên khi đã tìm được chiên đem về. Khi đã kiếm được thì vui mừng vác nó trên vai, đoạn về đến nhà kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng, hãy chung vui với ta. Chúa Giêsu nối kết trực tiếp hình ảnh này với sự vui mừng của Chúa Cha trên thiên đàng khi một người có tội biết ăn năn nhận lấy ân sủng của Ngài ban. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn. Chúng ta muốn khám phá niềm vui của Chúa như là lẽ sống cho chúng ta, như là động lực thôi thúc cùng nhau đi về một hướng của Chúa. Chúa nói, ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng. Sự vui mừng này được Chúa Giêsu nhắc lại trong thí dụ kế tiếp về đồng bạc bị mất và niềm vui lớn khi tìm được lại. Khi tìm được rồi, gọi bầu bạn và người lân cận mình mà rằng, hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Rồi Chúa nói tiếp, ta nói cùng các ngươi, trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Thiên sứ trên trời sẽ mừng rỡ vui vẻ về một người có tội ăn năn. Và đây là điểm chính yếu được nhắc đi nhắc lại, niềm vui của Chúa trên thiên đàng khi ân sủng của Chúa được đáp ứng. Và làm như chưa rõ ràng vấn đề cho lắm, nên Chúa Giêsu lặp lại trong thí dụ bất hủ, đó là câu chuyện của người con trai hoang đàng. Khi người con trai bỏ nhà, bỏ cha, lấy gia tài đi phương xa phung phí, thì sau khi phá sản không có chỗ nương dựa, phải đi chăn heo. Trong chuồng heo hôi thối u ám đó, người con trai này tỉnh ngộ và quyết định quay về với cha. Câu số 20 bắt đầu. Nó bèn đứng dậy, về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, tôi đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Ăn mừng, mổ bò ăn mừng, lập tiệc hân hoan như khách lớn. Và khi người anh lớn giận dữ phản đối về sự vui mừng, phóng khoáng và có vẻ thái quá vô lối này theo ý của anh, thì người cha giải thích câu 31. Người cha nói rằng, con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con, nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Như vậy thì chúng ta phải áp dụng bài học này như thế nào? Khi các người anh của Joseph thấy được tấm lòng của em trong sự vui mừng vượt bậc bày tỏ ra trong nước mắt và tiệc mừng, thì lòng họ tìm được một chỗ đáp ứng. Họ thấy được ân điển, họ hiểu được vấn đề đây là sự ban cho hoàn toàn nhưng không. Joseph không đòi hỏi gì, không đặt điều kiện nào để bắt buộc họ phải đáp ứng. Sự vui mừng của Joseph cho thấy rằng người ban cho vui lòng mà ban cho, và càng vui mừng hơn nữa khi người nhận là những người không xứng đáng thật, không xứng đáng nhận, nhưng bằng lòng nhận ơn ban cho mình trong khiêm nhường và với lòng biết ơn. Ân điển là sự ban cho vô điều kiện, đem lại sự vui mừng cho người ban ơn. Cho nên niềm vui của Chúa là trọng tâm của sự đáp ứng của chúng ta đối với ân điển Ngài khi chúng ta hiểu vấn đề. Sẽ tới một chỗ mà phước hạnh nhận được không thể so sánh với sự vui mừng của người ban cho, tức là Chúa của chúng ta. Và niềm vui của Chúa, khi chúng ta hiểu rõ ràng như vậy, sẽ trở thành lẽ sống của chúng ta là những người nhận được ân điển từ nơi Chúa, ân điển ban cho nhưng không, đem lại sự vui mừng cho chính Ngài. Chúng ta sẽ sống luôn luôn với lòng ăn năn và nhạy cảm với Chúa, và chúng ta sẽ sống cho sự vui mừng của Chúa. Và đời sống giàu ngắn ngủi hay là dài lâu cũng chỉ có một mục đích, đó là sự vui vẻ của Chúa, niềm vui của Chúa. Đây là lý do, đây là lẽ sống cho chúng ta. Khi nào chúng ta khám phá ra điều này thì mới thực sự khám phá ân điển. Và chỉ khi nào chúng ta sống cho sự vui lòng của Chúa, sự vui mừng của lòng Chúa, thì chúng ta mới kinh nghiệm được bông trái thật của linh hồn, đã kinh nghiệm được ân sủng cứu rỗi của Chúa.
Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Và cũng xin mời quý vị gửi câu hỏi hoặc thắc mắc hay là vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Đây là địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.